Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 2, có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau dịp Tết Nguyên đán.
Đeo khẩu trang cần nâng cao ý thức.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn dịp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trên cơ sở những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước thời gian qua và đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên là rất lớn do có nhiều người từ các địa phương khác về Thái Nguyên ăn Tết cũng như trở lại Thái Nguyên để lao động, học tập dịp sau Tết. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm chống dịch như chống giặc, thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã cần tiếp tục phát huy hiệu quả của các tổ tự quản, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Vận động các gia đình có người thân từ các địa phương khác đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên dịp trước, trong và sau Tết thực hiện khai báo y tế, tiếp tục duy trì hoạt động của 3 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào thành phố. Thành lập các tổ liên ngành để đôn đốc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng và kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, phát huy tối đa hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị Hội Doanh nghiệp thành phố quán triệt tới toàn thể hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt đối với những người lao động quay trở lại thành phố làm việc sau thời gian nghỉ Tết, huy động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố.
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình mới. Tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, thành phố đã rà soát xác minh 1.502 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 15 trường hợp F1, 225 trường hợp F2, 595 trường hợp F3, 71 trường hợp liên quan đến trường đại học FPT, 466 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Cách ly tại cơ sở y tế 17 trường hợp, hiện còn 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 15 trường hợp đã thực hiện xong cách ly, 278 trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú, 1.207 trường hợp được theo dõi sức khỏe. Cơ quan chuyên môn đã lấy 498 mẫu xét nghiệm, trong đó F1 là 15 trường hợp, có 9 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và lần 3, F2 là 125 trường hợp, 341 trường hợp khác. Đến nay có 498 trên 498 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1, trong đó 8 trường hợp âm tính lần 3.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thái Nguyên được xác định là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Sau khi xem xét văn bản số 53 ngày 15 tháng 2 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành thông báo số 164 ngày 16 tháng 2 năm 2021. Theo đó, trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 17 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trong thời gian sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình hoạt động, khai thác, kinh doanh vận tải hành khách, tăng cường công tác tuyên truyền đối với chủ phương tiện vận tải và hành khách về thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, chủ động hướng dẫn các đơn vị vận tải, nhà xe, hành khách thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm việc khai báo y tế qua các ứng dụng smartphone như nCoV, Bluezone theo quy định của Bộ Y tế, lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách do các đơn vị vận tải cung cấp phục vụ công tác truy vết hành khách. Các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch cho lái xe, phụ xe và hành khách trên các phương tiện theo hướng dẫn của ngành y tế, thường xuyên duy trì đảm bảo vệ sinh phương tiện vận tải hành khách sạch sẽ, rửa xe, lau chùi, phun thuốc khử khuẩn, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm tra liên ngành của thành phố khi vận chuyển hành khách từ ngoại tỉnh về thành phố Thái Nguyên. Tuyệt đối không để xảy ra việc các phương tiện vận tải hành khách không đi qua các chốt kiểm tra liên ngành của thành phố khi vận chuyển hành khách ngoại tỉnh về thành phố Thái Nguyên. Chịu mọi trách nhiệm liên quan đối với các trường hợp phương tiện vận tải hành khách thuộc tổ chức, đơn vị cá nhân mình quản lý, cố tình né chốt kiểm tra liên ngành của thành phố. Tuân thủ nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải hành khách. Chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi cho xe xuất bến tại tất cả các bến xe. Tuyệt đối không đón trả khách tại các khu vực dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai danh sách hành khách, các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lên xuống xe tại các đầu bến xe và tại các điểm dừng đón trả khách trên tuyến. Kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác khoanh vùng cách ly khi phát hiện có yếu tố tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm bệnh qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0903-286-422 hoặc 0986-726-222.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng tất cả các lễ hội, nghi lễ tôn giáo và hoạt động tập trung đông người. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi vào những ngày đầu xuân mới, lượng người dân đến các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và những địa điểm ăn uống vui chơi vẫn đông. Không ít người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Trong những ngày đầu xuân tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, thu hút rất đông Phật tử và người dân đến thắp hương làm lễ. Mặc dù ngay chính giữa cổng chùa có treo tấm biển lớn khuyến cáo Phật tử và người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn có người không đeo khẩu trang khi vào chùa. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Bảy, người được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại cổng chùa cho biết. Khi được chúng tôi nhắc nhở, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm việc sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào chùa, nhưng có một số người vừa vào bên trong đã tháo khẩu trang ra ngay. Bên cạnh các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, những ngày xuân mới, các địa điểm vui chơi, giải trí công cộng, nhà hàng, quán ăn, quán bar, quán cà phê cũng rất đông. Tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ngày đều có hàng trăm người dân đến đây vui chơi, trong đó phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh những người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang thì vẫn còn có không ít người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang chỉ để đối phó, kéo khẩu trang xuống cổ. Những hành vi thiếu ý thức này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất lớn, cần phải được xử lý nghiêm. Ngoài ra, qua thực tế tại một số nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy người dân vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê vẫn chật kín khách, hầu hết đều không đeo khẩu trang. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong cả nước vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Bởi thế, du xuân, lễ chùa, vui chơi giải trí đầu năm là nhu cầu chính đáng của người dân. Nhưng không nên vì thế mà lơ là việc phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, không tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết, nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm việc sát khuẩn, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Tháng 1 là tháng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nên các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tuy nhiên, do các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đã được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chuẩn bị và cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nên chỉ số giá tiêu dùng cơ bản ổn định, chỉ tăng nhẹ 0,07% so với tháng trước và so với cùng kỳ giảm 1,65%. Có 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó có 3 nhóm tăng từ 1,25 đến 1,81%, gồm nhóm giao thông do nhóm nhiên liệu tăng mạnh, nhóm đồ uống và thuốc lá, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. 3 trên 11 nhóm hàng hóa tăng nhẹ trong khoảng từ 0,04% đến 0,5% là văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép. Có 3 nhóm chỉ số giá tương đương tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Có 2 nhóm có chỉ số giảm so với tháng trước là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình. Đối với chỉ số giá vàng, trong tháng 1 tăng 1,88% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Còn chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,24% so với tháng trước và giảm 0,28% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, với năng khiếu sẵn có của giáo viên mầm non, cô giáo La Thu Trang, giáo viên trường mầm non Tân Cương và một số đồng nghiệp trong trường đã tranh thủ dịp nghỉ Tết, đã làm thêm bằng nghề nhận vẽ, trang trí chữ thư pháp lên hoa quả, lon nước ngày Tết. Qua đôi tay khéo léo của cô giáo Trang và các đồng nghiệp, những quả dừa, quả bưởi, dưa hấu hay lon bia, nước giải khát, những vật để thờ cúng dịp Tết bỗng trở nên nhiều sắc màu, trang trọng và mang nhiều thông điệp ý nghĩa để gia chủ dâng lên bàn thờ tổ tiên ngày Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chị Thu Trang và ba đồng nghiệp khác cặm cụi với ngổn ngang các sản phẩm được vẽ thư pháp như bưởi, dưa hấu, dừa và rất nhiều lon bia, nước giải khát. Ngôi nhà nhỏ nằm khiêm tốn tại xóm Guộc, xã Tân Cương bỗng trở nên rộn ràng với nhiều khách ra vào lấy hàng và đặt hàng. Những bàn tay khéo léo, tỉ mỉ như đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành các mẫu hàng cho khách đặt. Chia sẻ về công việc mới mẻ này của bản thân cũng như các đồng nghiệp, chị Trang cho biết.
Năm trước, tranh thủ thời gian nghỉ Tết, tôi mua dưa bưởi về sau đó phun sơn vẽ chữ thư pháp và vẽ một số hình ảnh các chữ con vật lên hoa quả và lon bia để bày lên bàn thờ và đem làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Thì được nhiều người khen, sau đó một số người chụp đăng lên mạng nên có nhiều người hỏi thăm và ngỏ ý muốn đặt hàng. Nhiều người động viên nên mưu sinh bằng nghề này trong dịp Tết. Nên năm nay tôi đã quyết định rủ thêm một số đồng nghiệp có kỹ năng làm cùng ạ.
Năm nay do được nhiều người biết đến nên đơn đặt hàng của chị tăng lên khá nhiều. Chị và các đồng nghiệp chủ yếu nhận vẽ cho các chủ shop và các siêu thị cửa hàng bán quà tặng Tết theo mẫu có sẵn với công vẽ bình quân trên các loại quả từ 30.000 đến 35.000 một quả, 15.000 đến 20.000 đồng một lon. Các chữ thư pháp trên quả và lon chủ yếu là các chữ Xuân, Phúc, Lộc, Thọ, An khang, thịnh vượng, bình an, tài lộc. Điểm thêm những cành đào, cành mai, các con vật gần gũi như trâu, chuột, gà, lợn. Với mong muốn truyền tải thông điệp cầu mong Tết vui vẻ, đầm ấm, an lành đến với gia đình. Cũng theo chị Trang, để sản phẩm làm ra đạt tính thẩm mỹ cao nhất, khâu đầu tiên phải chọn được những loại quả to, tròn, màu sắc đều, vỏ nhẵn, cứng. Sau đó, các loại quả được phun một lớp sơn màu làm nền để viết chữ và trang trí họa tiết. Đây là khâu mất nhiều thời gian nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết. Thông thường, để hoàn thành xong một sản phẩm, các cô phải vẽ từ 20 đến 30 phút. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm vẽ nhiều chi tiết theo yêu cầu của khách hàng, phải mất khoảng hơn một tiếng mới có thể hoàn thành. Những sản phẩm có hình ảnh cầu kỳ thì giá sẽ đắt hơn vì tốn nhiều công và vật liệu sơn hơn. Việc vẽ và trang trí hàng cũng được chị Trang và nhóm phân chia theo đặc điểm của từng loại quả. Ví dụ với những lon nước hay quả dừa bảo quản được lâu hơn sẽ được ưu tiên vẽ trước. Còn những loại quả như dưa hấu, bưởi sẽ phải vẽ sau cùng vì các sản phẩm này sẽ nhanh hỏng hơn. Điều đặc biệt là các sản phẩm do chị Trang và các đồng nghiệp thực hiện khi vẽ xong sẽ được phun lên một lớp sơn bóng. Loại sơn vẽ này có thể để cả năm mà không bị phai màu. Vì vậy mà các mẫu do nhóm của chị vẽ được khách hàng đánh giá rất cao. Là một khách hàng có nhiều sản phẩm đặt chị Trang vẽ, chị Ngô Thị Thu Cúc, một người chuyên kinh doanh quà tặng Tết ở phường Trưng Vương cho biết.
Tôi rất thích các sản phẩm do cô Trang vẽ bởi tính thẩm mỹ cao, bền màu và các loại quả sau khi được trang trí thì đều trở nên sinh động, truyền tải nhiều lời chúc hay, ý nghĩa đến gia chủ. Tôi nghĩ đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho ông bà, bố mẹ, người thân và bạn bè trong ngày Tết.
Hy vọng với những tình cảm, tâm huyết của cô giáo Trang và các đồng nghiệp thổi hồn vào các loại quả đã truyền đi những tâm nguyện tốt đẹp vào mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi gia đình, giúp cho mâm ngũ quả trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, để một năm mới nhiều may mắn, sung túc và bình an đến với mọi gia đình.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc, gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Phúc Trì, Tân Lập, Phan Đình Phùng. Điển hình là các vụ việc như sau: cướp giật tài sản, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 11 tháng 2 năm 2021, tại khu vực tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, ngồi sau xe mô tô do anh Lê Văn Sinh, sinh năm 1985, có cùng hộ khẩu thường trú điều khiển đi hướng đường Z115 vào trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên. Khi đến khu vực trên thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát bên phải, giật chiếc túi sách của chị Huyền đeo trên người. Bên trong có một chiếc điện thoại iPhone 5S, 1 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ của chị Huyền. Tổng tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 2 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra truy xét đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản, khoảng 3 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2021, tại nhà anh Cáp Quý Duy, sinh năm 1992, thuộc xóm Rừng Chùa, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng Mai Văn Tuyến, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, lợi dụng gia đình anh Duy ngủ không khóa cửa. Tuyến đã lẻn vào trong nhà lấy trộm hai chiếc điện thoại iPhone XS và Samsung để tại đầu giường cạnh anh Duy đang ngủ, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Tiếp đến, Tuyến đi bộ sang khu vực nhà ông Đinh Văn Thạch, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, để trộm cắp, nhưng bị anh Đinh Ngọc Vĩnh, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, con trai ông Thạch, phát hiện truy hô, đuổi theo, đến khu vực cánh đồng thuộc xóm nhà thờ, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, thì cùng một số người dân bắt được. Tài sản thu giữ, hai chiếc điện thoại iPhone XS và Samsung, khoảng 12 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính về quản lý, sử dụng, tàng trữ mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu gần 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 528 ca với 2.018 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 6,5 triệu đồng. Bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,078 gam heroin, 0,253 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lập biên bản 30 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, tạm giữ 30 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 85 trường hợp vi phạm, thu trên 42 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 179 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu trên 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 hiện tại được đánh giá là phức tạp, khó lường. Đặc biệt do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nên dịch COVID-19 lần này nhiều người không có triệu chứng, nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy, đòi hỏi công tác chống dịch phải vừa nhanh, thần tốc nhưng hết sức bình tĩnh và có niềm tin. Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch, các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như chợ, siêu thị, quảng trường, nhà hàng, quán ăn, cà phê, quán giải khát, v.v. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì mức xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang ở các nơi công cộng nêu trên là từ 1 đến 3 triệu đồng. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Người dân không được chủ quan, song cũng không nên quá hoang mang, phải bình tĩnh và tin tưởng vào chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Và ngay bây giờ hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Thần tài đến!
Thần tài!
Đón thần tài 2021 đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để sở hữu những sản phẩm vàng ép vỉ 4 số 9, cầu may mắn, đón tài lộc cả năm. Âu vàng phúc long, kim ngưu phát lộc, kim ngưu chiêu tài, thần tài đạt phất, thần tài thịnh vượng.
Sản phẩm có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, đáp ứng tối ưu nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, mua bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC.
Cùng hàng ngàn sản phẩm trang sức vàng 24K, quà tặng vàng kim bảo phúc đặc sắc.
Đến đâu gì đón, thần tài kim ngưu, trường lưu vượng phát.
Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188.
Ông ơi tháng này tiền đâu cho thằng Minh cưới vợ này, lương hưu không nhiều làm tôi cứ phải lo lắng suốt cả ngày.
Bà cứ thoải mái lo việc nhà.
Vâng.
Còn tiền thì để xi bánh lo. Mình sẽ có vốn vay thuận tiện, an tâm tuổi già chẳng đắn đo. Giải quyết vay tới 500 triệu, thời gian vay đến sau 10 tháng.
Thế cơ?
Mình chẳng phải thế chấp tài sản, thủ tục gọn gàng, giải ngân nhanh.
Vâng.
Giờ có gói cho vay tài xi bánh, tuổi già vẫn ngập tràn sắc xanh.
Tuyệt quá ông ạ. Mình an tâm tuổi già thì đã có xi bánh, vay đến 60 tháng lãi suất luôn cạnh tranh. Ưu đãi thật là nhiều, vay tới 500 triệu. Đến ngày Việt Nam Post, thủ tục rất nhanh gọn. Giao dịch chỉ một lần là dễ dàng vay vốn.
Xi bánh cho vay không cần tài sản bảo đảm. Vui lòng liên hệ bưu cục Việt Nam Post gần nhất để được tư vấn.
An tâm tuổi già đã có xi bánh.
Xi bánh cùng Việt Nam Post tạo dựng sự bình yên cho khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!